Thì hai cái cao nhất đó là cái Bhakti Yoga với Karma Yoga. Karma Yoga là cái yoga hành động, yoga bằng hành động, bằng đời sống. Bhakti Yoga là cái yoga về sùng mộ, tức là mình tin tưởng, mình thờ phụng ấy. Mình tin, mình đặt lòng tin, phát triển về lòng tin, cái ái mộ của mình nó phát triển về với đức tin đó. Đó là hai cái yoga cao nhất. Thành ra mình đừng có lầm lẫn, mình thấy mình cứ tưởng là cứ ngồi thiền như vậy đó là tu là hay đâu, không phải như thế. Thì mình cứ từ từ đi vào Phật pháp đó, thì mình thấy rõ. Mà đặc biệt cái đó là yoga của Ấn Độ thôi, trong Phật giáo thì lại còn có nghĩa khác. Phật giáo còn có nhiều ý nghĩa khác. Phật giáo là cái có thể nói cái yoga cao nhất là cái trí huệ, chính là cái trí huệ. Thực hiện cái trí huệ đó là cái yoga cao nhất. Thì như vậy cho mình thấy là nó có những cái nguy hiểm. Thành ra mình tu bữa qua như anh sĩ hỏi á, thì bởi vậy nên phải thực hành, cái nào coi chừng cái thực hành á. Mà cái thực hành mà vững nhất á, là cái thực hành bằng đức tin á, tụng niệm cúng dường như Phật á, thực hành cũng bảo đảm nhất á. Bây giờ á, cái ngày nay á, nó có nhiều cái phải công nhận là ngày nay á, cái nghiệp ngày nay, nghiệp mạnh nhất là nghiệp buôn bán. Thế nên mình phải nói một điều là cái này mình phải nhận xét. Thế nên ngay cả trong đạo nó cũng có cái buôn bán nữa, nhất là khi mà nó qua đúng cái chỗ của nó, tức là qua bên Âu Mỹ này. Thì cái người Âu Mỹ á, bởi vì con buôn, tính con buôn nó quen á, mà người con buôn á, thì nó phải có lợi, nó lấy cái lợi là cái mục tiêu của nó. Thế nên trong mọi mặt, trong cái mặt hành đạo cũng vậy, nó phải thấy có lợi, nó thấy như thế. Nhưng mà cái lợi là cái gì? Cái lời đó là nó theo cái phán đoán của cái trí huệ của người đó. Mà một cái tâm buôn bán nó chỉ thấy có lợi là lợi cho bản thân nó thôi. Thế khi nó vào tu thì nó cũng đòi hỏi là phải có một cái gì lợi như vậy. Thì mấy thầy mà khi mà họ mang đạo Phật qua bên bên Mỹ á, cái đạo Phật mà để truyền nó khó vô cùng. Hồi xưa cái là nó đủ nhân duyên, nó đủ cái gì ấy, cái người ở bên Á Đông ấy, người ta cùng có một cái tinh thần đó, người ta đón nhận cái đạo Phật. Mà đạo Phật lại không truyền theo cái lối mà tổ chức, không truyền theo những cái lối mà sắp xếp tổ chức sắp đặt này, nó có tính toán, có nhận xét rằng là phải như thế nào, tức là có ý là muốn thu thập tín đồ. Đạo Phật không có cái đó. Đạo Phật như là đi truyền, là truyền một cái chân lý thôi, khế hợp nhân duyên á, thì truyền được. Nhưng mà ngày nay khi qua truyền như vậy, ít ra nó có tính chất business trong đó, nó có tính chất thương mại. Tức là muốn truyền thì phải xem cái người bản xứ nó thích cái gì, và mình cho nó cái đó. Mà dĩ nhiên là bản xứ đây là dân, dân con buôn, thì nó phải có một cái gì nó thấy lợi. Bây giờ mình nói nó là cứ đi lạy Phật đi, thì nó lại kết luận, mà thấy tôi lạy Chúa chứ không. Nó sẽ nói như vậy. Thì mà rồi bây giờ anh phải mang bông, mang trái và cúng dường chư Phật, nhưng mà được cái lợi gì? Nhưng mà bây giờ thí dụ nó sẽ ngồi thiền, nó thấy nó mình có làm một cái gì, rồi tổ chức này tổ chức nọ, rồi nó thấy mình có tổ chức, rồi mình có phát triển, rồi cái phái của mình nó bắt đầu từ tỉnh này nó sang tỉnh khác, nó nhìn 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 như thế không à? Rồi mấy thầy mang đạo qua theo cái đó, nó phải có một cái gì làm cho nó. Nhưng mà bằng cách cái bây giờ một ông thầy tu nhà nghề, mà một ông thầy ở bên Á Đông á, tức là nhiều kiếp tu đó, đúng ra còn chưa tu thiền nổi nữa. Nói đúng ra vậy, còn chưa tu thiền nổi nữa, thì làm sao một cái anh Âu Mỹ này, trong cái văn hóa xứ Âu Mỹ này, nó tu thiền được? Không có tu thiền được. Cái tu thiền theo đạo Phật nó là một, nó chỉ có hai cái thôi. Một là để mình giải thoát, tức là mình phải chiến thắng tất cả cái tham sân si ở trong mình, tức là thành A-la-hán. Còn cái thứ hai nữa thì cái tu thiền của mình nó chỉ có tính chất là quán sát, tức là mình nó cũng thuộc về phần tu phước, quán tưởng chư Phật cũng thuộc về phần tu phước. Như mình đây, quán công đức Phật, quán từ bi Phật, quán tưởng niệm tưởng chư Phật, để cho cái năng lực đó nó mạnh dần lên thì mình mới chống nổi cái tham sân si. Và điều thứ hai nữa, cái đại thừa là nó đi cho đến bao giờ mà mình hành tất cả những cái thiện pháp cho đến mình có thể thành Phật được, thì lúc giờ mình mới dứt bỏ tất cả tham sân si. Mà cái xu hướng của người ông Mỹ là xu hướng chiều theo tham sân si, xu hướng anh buôn bán là anh chiều theo tham sân si, họ phải chiều theo đó. Bằng chứng là mình thấy là trên cái phương diện mà về luân lý, về vấn đề ái luyến nam nữ này, nó họ thả tự do, tức là họ chiều nó, họ phát triển nó. Mà cho đến nó phát triển đến cái mức độ nó bị cuồng, tức là nó đi về cái mức độ quá mức, nó thành cuồng, tức là nó thành ra cái mà mấy anh Omo á, nó bị cuồng, tức là cái dục tính nó bị thành cuồng loạn, mà rốt cuộc cũng chấp nhận cho nó có lý, tức là họ cứ chiều cho nó đến cùng, chiều đến cùng nó sụp đổ ra sao cũng được, nhưng mà cứ chiều nó thôi. Nên trong khi ở bên Á Đông á, thì nó tự dưng trong cái bản chất của Á Đông á, nó thấy là cái đời sống cần phải kiềm chế cái đó. Tất cả những cái gì trong xã hội, những cái mà hoạt động xã hội, tổ chức trong xã hội hay là trong gia đình này nọ là để kiềm chế cái đó. Bởi vì cái đó là một cái nó phá hoại cái lắm. Và cái đó mà để nó phát triển nó cuồng loạn. Và từ từ á, mình thấy là mình còn nghĩa là có thể nói nếu mà mình để nó tự do, mình thấy mình còn kinh khủng hơn con vật nữa. Nhưng mà bên này nó chiều hoàn toàn, và nó chiều nó đến mức độ mình thấy nó bất lực, không có một người nào dám phản đối về những cái vấn đề đó hết. Không ông tổng thống nào mà dám nói là tôi là phải đạo đức, tôi là không có được trai gái gì phải đâu vào đó gì, không có dám đụng đến chuyện, chắc chắn không dám đụng đến, đấy là rớt đầu nước hết rồi. Thành ra mình thấy rõ ngay là khi mình với cái tinh thần đó, với lại cái xu hướng đó, bản chất đó mà vào trong đạo thì làm sao mà nó chống nổi cái phiền não. Thành ra trong cái trí huệ của nó bén nhạy lắm, bởi vì nó theo cái lối buôn bán, nó thực tế, người buôn bán là dẫn thực tế hết đó. Thành ra cái trí huệ ông Mỹ nó bén nhạy lắm. Mình thấy cái tổ chức của nó rất hay, nhưng mà tổ chức hay đó để buôn bán thôi, để có lợi, để có tiền, để có buôn bán. Thành ra trong đó nó phải chính xác, nó là con số, thành ra nó chính xác đấy lắm. Thành ra nó rất là bén nhạy, và nó đi vào trong cái khoa học cũng vậy. Cái khoa học rốt cuộc để buôn bán thôi. Đấy, nó phát triển cái khoa học để buôn bán thôi, thành ra nó bén nhạy lắm, và nó mau lẹ lắm. Thì trên cái phương diện nó, khi nó đi vào đạo cũng vậy, nó sẽ bén nhạy trong đạo lắm. Nhưng mà khi cái bén nhạy trên cái đầu óc cũng thôi á, cái đạo nó khác cái đời dùng đầu óc cũng thôi. Rồi trong cái đời sống mình phiền não thì mặc kệ, nó có thể nó thành công rất nhiều. Nó có thể nó dùng cái đầu óc nó thành công, nó ra tiền bạc, nhưng mà đời sống của nó con cái xì ke ma túy gì kệ, anh chị, đó là một sự thường. Nhưng mà vào đạo nó không có được như vậy, vào đạo như vậy là một sự thất bại. Bởi vì nếu giờ đầu óc của mình thấy đạo rất rõ, nhưng mà cái đời sống tâm sinh lý của mình nó cuồng loạn, nó thất bại ngay. Đấy, chính vì vậy nên nếu mà ngày nào mà chưa dám nói thật cái đó, và chưa dám đả phá cái đó của người Âu Mỹ, và chưa có thực sự truyền được đạo, chưa thực sự, mình chưa dám đụng đến cái đó là mình chưa có thực sự truyền. Bởi vì như vậy muôn triệu kiếp không bao giờ không mà hết phiền não được hết. Tức là cái đạo nó chỉ còn là một cái triết lý thôi. Thành ra họ, cái Tây Phương nó không có đạo, nó chỉ có triết lý thôi. Thì giờ đạo Phật sẽ bị biến thành một cái triết lý. Cái đời sống thì nó vẫn y chóc như vậy. Nó vẫn bị cái dục tính nó làm chủ. Và từ từ nó sẽ đi đến cái chỗ mà nghĩa là cuồng loạn dần, và nó sẽ làm lung lay cái xã hội. Đó là cái chỗ mà phải nói là truyền đạo sang bên Âu Mỹ là không phải là một cái chuyện giản dị chút nào hết. Bởi vì mình đụng đến một cái rất ư là mạnh mẽ của nó. Thành ra vấn đề như vậy thì mình chỉ truyền trên cái phương diện là nó thích cái gì truyền nó cái đó. Bây giờ nó cảm thấy là nó đang chán trường cái xã hội, người Âu Mỹ họ thấy như vậy. Họ muốn có một cái gì mới mẻ một chút, bởi vì những cái xã hội nó buông thả cho phát triển tự do, rồi phát triển cái gì cũng phát triển được. Ra cái mới nữa nó cũng chỉ một thời gian ngắn rồi nó chán rồi. Không cái gì kéo dài được lâu. Thì nó có một cái món mới đến, đó là món tinh thần, món ăn tinh thần của Á Đông. Nhưng ngoan tinh thần của Á Đông nó không trở thành đúng nghĩa tinh thần, mà nó trở thành cái giải trí. Tức là nó trở thành một cái thế cho cái sự chán nản, ngao ngán, mà họ càng ngày cảm thấy là cái đời sống này cái gì cũng đầy đủ, cái gì cũng có được, thả lỏng đủ thứ hết rồi, bây giờ muốn có cái gì mới mẻ. Nhưng mà như vậy cái đạo như thế nó không đúng nghĩa nữa, bởi vì cái đạo rốt cuộc nó phải đi đến cái chỗ là nó phải chiến thắng con người mình. Tức là mình phải chiến thắng tất cả những cái gì mà mình muốn đi chỗ đó, dù mình chưa có ngay bây giờ, nhưng mà cái lý tưởng mình nó phải như vậy, cái lòng tin mình nó phải như thế, cái ý chí mình nó phải xác định là như vậy. Thành ra đó là một cái mà cho mình thấy là cái sự mà phát triển đạo ấy, mà cái đạo ấy, nó không phải là một cái chuyện mà giản dị. Thì hiện giờ ấy, dù gì đi chăng nữa, bên Á Đông ấy, vẫn có đủ điều kiện bản chất để phát triển đạo Phật, nhưng mà lại nghĩ là như là đầy đủ rồi, mình như là có rồi, mà hiện giờ thì nó xuống, tinh thần nó xuống dốc như vậy. Thành ra thực sự ra phát triển ấy, đạo Phật ấy, thực sự rốt cuộc thì cũng chỉ có người Á Đông chịu nổi thôi. Còn người Âu Mỹ có một người nào á, dĩ nhiên mình hiểu là Bồ Tát thì có thể thị hiện bất cứ hoàn cảnh nào. Hay là nó vẫn không phải tất cả người Âu Mỹ vậy, nhưng mà nó vẫn có những Bồ Tát thị hiện. À, khi mà cái nhân duyên nó chín mùi, tức là khi mà người Âu Mỹ thực sự mà họ cảm thấy là họ muốn tìm lối thoát thật á, thì nó sẽ có những người xuất hiện, những người sinh ra làm dân Âu Mỹ. À, những vị Bồ Tát hóa thân đó, và sẽ bắt đầu cách mạng lại, tức là dám nói thẳng ra cái yếu đuối của mình, và dám có thể nói vậy. Còn một vị nào thôi mà nhận trực nhận ra cái đó mà không phải là hiện thân hóa thân của Bồ Tát, thì vị đó mà muốn thực hiện đạo ấy, chỉ còn cách là nguyện kiếp sau sinh là dân Á Đông. Thì cỡ thành ra cái ông sư mà ăn lê á, ông mới nói, ông bảo là cái dân Á Châu nó có phước kìa, có đạo Phật, ông Mỹ không hành được. Mà ông hành không nổi, ông chịu khó lắm, ông tu ghê lắm. Ông thể nói là, hay ông bảo là phải sinh ra là dân Á Đông. Thì khi mình sinh ra là một cái, vào trong một cái loại dân nào thì mình lấy tất cả những cái nghiệp của dân đó, nó có sẵn, mình thừa hưởng cái đó. Thành ra khi sinh ra một cái thì tự nhiên nó có cái đó, và có thể nói là chịu đựng được. Đó là mình nói tiếp mà cái vấn đề cái đạo nó khó như vậy. Và cái khó đó là bởi vì mình nghĩ là mình phải thực hiện liền thì nó khó như thế. Nhưng mà nếu giờ mà mình hiểu là mình phải thực hiện nó một cách là lâu dài thì nó không phải là cái khó. Nó không phải là cái khó. Thì trong cái thực hiện lâu dài như thế thì mình cứ bình tĩnh. Cái pháp môn mà đắc ý, đắc dụng nhất là pháp môn tu phước. Nhưng mà nếu mà mình đừng muốn cho cái tu phước nó đi lạc thì mình phải có tâm nguyện. Thành ra mình phải có tâm nguyện là thành đạo đại thừa, thành Phật độ chúng sinh này nọ, có cái tâm bồ đề như vậy. Và mình thực hành cái phước đức để hồi hướng phước đức. Mà cái phước đức mà căn bản nhất là phước đức liên hệ và tam bảo. Đó là mình thực hiện cái đó, là tàn tàn cái đó ai làm cũng được hết. Nhưng mà có nhiều khi á, có thể nói là bây giờ có nhiều người họ hay nói vậy, họ bảo là thấy tụi ông Mỹ nó tu dễ sợ, mà công nhận một điều là khi theo đạo Phật tu ghê lắm, mà thấy sao Phật tử Việt Nam mình tàn tàn quá. Nhưng mà họ quên điều như vậy, có thể thấy một anh Phật tử lại vẻ, ví dụ như em đọc đi, không? Chị Trang bắt tục 25 trang là bắt đầu mặc cả. Nhưng mà nhiều khi mình không hề hay biết rằng là em đọc á, đã có từng cả trăm kiếp trước tu thiền định không à? Không, cái đó mình phải hiểu. Mình hiểu thì mình mới hiểu cái đi vào đạo nó như thế nào. Nhưng mà nếu mà tu tiếp 101 kiếp 101 là em Ngọc sẽ bị rơi ngay, tu không nổi nữa. Bởi vì dồn hết sức rồi, dồn hết cái năng lực rồi. Nhưng mà hết năng lực rồi, nhưng mà bởi vì em Ngọc không chịu bỏ cái đạo, thành ra em Ngọc lấy một cái cảnh khác, lấy một cái cảnh khác để để mà làm sao vậy, để mà bắt đầu nghĩa là gọi là không phải đi từ từ nhưng mà recuperate lại, lấy lại năng lực, phục hồi năng lực, để phục hồi lại, lấy lại cái năng lực của mình mà mình đã bỏ ra trong 100 kiếp đó. Mà cái lấy lại bằng cách nào? Bởi vì thấy là trong 100 kiếp đó của mình mà mình không dắt, thế là gọi là không phải đi từ từ nhưng mà recuperate lại, lấy lại năng lực, phục hồi năng lực, để phục hồi lại, lấy lại cái năng lực của mình mà mình đã bỏ ra trong 100 kiếp đó. Mà cái lấy lại bằng cách nào? Bởi vì thấy là trong 100 kiếp đó của mình mà mình không giác ngộ được, bởi vì mình dồn hết năng lực không giác ngộ, bởi vì mình không đủ năng lực. Mà cái không đủ năng lực ở chỗ là mình chưa có cái đặt cái lòng tin vào chư Phật nó đủ mạnh mẽ. Thành ra bây giờ em Ngọc mới ý thức ra, em Ngọc mới trở về, ta là một Phật tử tàn tàn, chỉ biết tin Phật thôi. Mà cái lòng tin ta xưa nay ta chưa có vun trồng nó mạnh, bởi vì ta tu thiền định nhiều quá, ta kiêu ngạo, ta nghĩ đến Phật. Thành ra bây giờ trở về bắt đầu nghĩ, nghĩ cũng nghĩ từ từ, chứ không thể nào nghĩ liền được, hay nó phải đi tàn tàn. Nếu mình không hiểu thì mình sẽ thấy là ủa sao, thành ra mới thấy là ủa sao mấy thầy có nhiều thầy lại phải tu bằng Phật tử, Phật tử tu tinh tấn hơn. Mình đừng có tưởng vậy. Khi mà mình hiểu rõ rồi đó thì mình mới biết là cái hay, cái giá trị của một ông thầy đó là ông sống được cái đời tu sĩ suốt đời. Chứ mình đừng có tìm cái giá trị ông nơi chỗ ông tụng bao nhiêu bộ kinh hay là ông đã từng ngồi thiền bao nhiêu thời gì. Cái mà sống suốt đời một tu sĩ đó, cái đó là một sự chiến đấu, tức là kiên trường đó. Còn dồn sức ra một lúc đó là coi chừng nguy hiểm lắm. Mà có thành tựu được một chút nào đi nữa nó cũng thành, nó không đúng nghĩa là tại vì khi mình thành tựu vậy nó là cái lực mình kiệt quệ rồi, mình cũng bám chắc vào đó, mình không có phát triển được từ bi đúng nghĩa nữa, mà mình không có đi sâu vào được trí huệ bát nhã đúng nghĩa nữa. Thành ra những cái ông thầy mà tu mà chăm chỉ á, tu đức hạnh mà tu về giới luật nhiều á, những ông thầy nó sẽ trở nên khắt khe và khó tính. Đó là một điểm thứ nhất. Điều thứ hai nữa, hoặc là rất là hiền, rất là nhu mì, nhưng mà hiền đến mức độ bạc nhược để mà chịu đựng cái chỉ giới của mình. Tức là mình như một người bạc nhược, không có sức lực để mà làm một cái gì khác, để đón nhận cái giới vào. Bởi vì nếu mà mình có sức một chút, nó kéo mình ra khỏi cái giới. Thành ra mình trở thành một người hiền lành, bạc nhược để mình chỉ giới. Còn không thôi nữa thì mình phải cho cái giới nó như là một cái gì giá trị, một cái chân lý, và mình phải chửi rủa những cái kẻ phá giới, những kẻ nó không hành được giới, để khinh bỉ nó, chửi rủa để làm cho mình nó tăng lên, là làm cho mình cảm thấy như mình làm một cái việc hữu ích, mình tiếp tục mình chỉ giới được. Thì những cái tâm trạng nó thực ra nó cũng thuộc là bệnh hết á. Nếu mà có một vị thầy á thì có thể được, không có vị thầy mà hành nó là bệnh. Rồi mình lại cứ cảm thấy là mình giữ cho Phật tử đàng hoàng đứng đắn, mình giữ cho người tu hành đệ tử của mình nó trì giới này nọ gì gì đó, là mình làm việc đúng, làm đúng theo Phật đúng gì, cái đó là chật lất hết. Rồi một anh, thí dụ một anh đệ tử nào vô tình nó viết thư cho một cô nào, như là có một thầy thấy kể tôi đó, hồi thấy con là điệu á, là chú như là chú Hoàng Tấn kìa, đúng bay buồn lắm, mà thấy đẹp trai nữa. Thành ra mới có một cô nào viết thư tình, thư qua thư lại, vô tình mấy ông sư huynh bắt gặp, lục được, đem ra mét thầy, trời ơi cái thằng này, nó quá xa xử, thầy lôi ra bắt nằm đánh, đánh đã đời dậy thì mê tiếp, viết thư tình còn hay nữa. Thế ra không phải như thế, và trong lúc đó thì không, nó có nhiều cái mình phải hiểu. Cái đạo nó không phải chuyện lớn, đạo nó không có dễ hiểu như là mình nghĩ đâu. Đạo bởi vì nó chuyển hết con người mình, nó thành ra một cái trí huệ viên mãn, mình phải hiểu như vậy. Mà nó phải lục lọi tất cả những cái tâm lý thâm sâu trong mình ra hết, quăng đi hết đó, nó mới thành tựu. Thì ra nó đâu phải chuyện dễ dàng. Thì có một vị thầy rất nổi tiếng, bởi vì tôi tôn kính là tôi không nói ra, tu hành rất đứng đắn, và đối với đệ tử đó nghiêm khắc vô cùng, và rốt cuộc á tự tử chết. Thành ra những cái đó là cho mình thấy là nó là một cái sự căng thẳng ở bên trong. Cái đó nó không phải là một cái điều mà có thể nói là bởi vì bên Việt Nam mình nhiều khi không có thầy á, thành ra vị thầy tu lấy thì như vậy. Thành ra khi khi mà thành ra một bậc thầy đó, thành ra một bậc thầy, một bậc hòa thượng tọa này, nó có tiếng tăm, đệ tử ở dưới răm rắp đâu đó hết á. Đệ tử ngày nay là những thầy mà cũng có tiếng ngày nay á. Nhưng mà nữa, nó đến mức độ sau này nó bị một sự căng thẳng, nó đến mức độ như thế. Thì mình thấy là những cái đó mình đừng có lạ hay ngạc nhiên gì hết, là chẳng qua là nó không có sắp xếp được, không có sắp xếp được tất cả những cái mà tinh thần của mình á cho nó ổn định, cho nó đâu đó để mình theo đạo. Thế nên vì vậy thực hành cái đạo á, mình đi đúng như vậy, mình huân tu, mình là huân tu, huân thập, mình không phải là một cái người mà thực hiện một chiến công gì hết á. Mình không cần là một anh hùng, một hero gì hết á, mà mình là một người huân tập. Mà từng giai đoạn một, giai đoạn này của mình là huân tập cái lòng tin. Mình đừng có thấy người nào cứ ngồi thiền mà mình thèm, mình hãy huân tập cái lòng tin của mình. Mình hãy biết rằng mình tin đi, là mình đã từng ngồi thiền một chục kiếp rồi đó, mà nó không đi đến đâu hết á, bởi vì mình thiếu cái lòng tin, thiếu lòng tin. Ngồi thiền cho đã vô mà thiếu lòng tin á, thì dĩ nhiên nó phải sinh bản ngã, và bản ngã nó lên cao rồi đó là cũng không có chế ngự nổi phiền não. Thành ra vì vậy nên cái kiếp này của mình á, là mình huân tu phước đức, mình tin tưởng như vậy, mình làm như thế, và khi mình đủ cái lực đó rồi á thì mình sẽ tu thiền tiếp, và cái thiền định của mình nó sẽ mạnh mẽ và chính xác. Cái người Phật tử không hiểu cái điều đó nên cứ đòi hỏi pháp môn là pháp môn nọ, rồi cứ bao giờ mà phải thấy hành cái thân của mình á thì mới thấy là tu, mà không biết là cái đạo không phải chuyện dễ dàng như thế. Không cách gì hết, đạo không có cách gì mà mình nói là mình cứ ra cái sức của mình là thành. Bây giờ mình cần nói đạo, bây giờ giữa đạo nó lại đạo với lại cái Bắc, cái nào cao quý hơn? Đạo nó hơn nhiều, đạo nó còn hơn tổng thống nữa, nhưng lấy thi Bắc thôi. Ra sức mà một cái đứa trẻ nó có năng lực của nó, mà nó ra hết sức của nó còn thi rớt nữa. Mà rồi bây giờ mình 40-50 tuổi rồi, không phải là đứa còn trẻ nữa, sinh lực mà hồi 18-19 mà thi Bắc còn rớt, bây giờ mình 40-50 rồi. Lo phiền não này, lo phiền não khác, phiền não cu tí, phiền não tùn, phiền não vợ, phiền não con, phiền não đủ, phiền não việc làm, phiền não công an, mà mình đổi thành đạo. Mình lấy lực đâu ra mình thành đạo được. Mình làm, mình thành thử một ông minister, thành một ông thủ tướng, thành không nổi. Lấy lực đâu ra mình thành đạo. Thành ra cái chuyện đó là chuyện không tưởng, nhưng mà người ta không nghĩ như vậy. Là cái vấn đề nó phải huân tu, huân tập. Mình thấy mình thiếu gì mình tập cái đó, thấy thiếu gì mình tập cái đó. Thấy mình hay căng thẳng, mình tập cái tính nhẫn nại. Thấy mình hay bực bội, tập cái tính ôn hòa. Nó tập, mình tập, mà tập từ từ, không có thể nào mà liền mà nó được. Thấy mình hay ham mê thiền định quá, bỏ đi, tu phước đức. Đó chứng tỏ rằng là mình phải cần cái gì á mà mình coi thường á thì mình phải cần thực hiện cái đó. Có nhiều người á mà là tụng kinh có ý nghĩa gì đâu, tụng kinh coi thường, tụng kinh ngồi thiền mới hay. Nếu coi thường tụng kinh thì mình phải làm được nó, chứ đi ngồi tụng kinh đi, làm được nó đi rồi hãy coi thường nó, hãy đi ngồi tụng kinh đó. Mà phải tụng như cụ Vân kìa, tụng đến già móm mém ngày mấy thời cứ tiếp tục làm thử được như vậy không? Nếu làm không được đừng coi thường. Nếu là mình có thể tụng được trong tuần, nhưng mà nó còn tuần sau nữa, nó còn tháng, nó còn đời mình nữa, mình tụng được hết như vậy không? Mình cứ thử làm thử một đời tụng kinh, làm được xong đời đó trước khi hấp hối mình bảo tôi có thể coi thường tụng kinh rồi hãy nói như vậy. Còn nếu làm không được thì đừng coi thường. Đó là cái vấn đề mình thấy, thì mình phải hiểu như vậy. Thì bây giờ cái tu mình ấy, thì đầu tiên là mình học Bát Nhã, và cái thứ hai là mình cần tu phước, hai cái đó thôi. Còn trong cái thiền quán của mình về cái Bát Nhã thì mình chỉ lấy lấy trên hai phương diện thôi, là văn, ba văn, là nghe cho nhiều vô, nghe cho nhiều vô về bát nhã, về chính pháp, nghe cho thật nhiều vô. Và tư, còn cái tu để đó, để dành đó cái hạn, văn tư hả, tu là để dành cho tu phước. Văn tư nghe cái đó, mà hễ nghe bao giờ mà nghe cho nó thiệt nhuyễn, thiệt nhuần rồi đó, thì tự nhiên lúc đó nó bắt đầu nó phát triển một cái năng lực. À, đầu tiên hết nghe nhiều nó phát triển cái năng lực tư. Tại vì thường thường mình nghe mình về mình có suy nghĩ nữa, nhưng mình nghe quá nhiều á, tự nhiên nó phát triển cái lực tư suy xét. Không ai nhắc đâu, về nhắc Vân khỏi cần nhắc sĩ nữa, sĩ nghe đủ rồi là về tự nhiên sĩ suy xét. Tự nhiên sĩ sẽ quán xét như vậy. Mà khi quán xét suy xét đủ rồi á thì tự nhiên cái tu tập nó tới. Thành ra mình phải theo cái định luật tự nhiên như vậy. Tự nhiên đây tức là nhân quả, khi nào nhân nó đủ quả nó sẽ chín. Mình đừng có nhảy vọt kiểu ông sản té vỡ đầu. Thành ra vì vậy nên cứ tuần tự. Em Ngọc lười nhưng mà miễn cứ có tụng là được rồi. Đó là một cái lười rất tinh tấn. Thì mới đầu nó phải là lười chứ, mới đầu mình là phải là vô minh đấy chứ. Rồi đó, rồi cái lười tinh tấn nó, cái tinh tấn đủ rồi á, thì cái lười nó chuyển thành là cái vừa phải, chưa phải trăm nhưng mà vừa phải. Rồi cái vừa phải đó nhưng mà cũng vẫn tiếp tục, cái vừa phải đó là một cái vừa phải tinh tấn. Cho đến khi cái tinh tấn nó đủ rồi, cái vừa phải nó trở thành trăm, nó trở thành cái tinh tấn. Cái tinh tấn đó nó tiếp tục, nó trở thành một cái tinh tấn và tinh tấn. Thì lúc đó á, mình sẽ thấy cái đạo nó phát triển. Nhưng mà mình cứ như vậy đi chứ đừng có nhảy vọt, bước nhảy chi hết. Thì trở lại ấy, thì quán không như thế, thì theo thiền định quán như thế thì mong bằng là tôi đề nghị cái là mình nếu mà muốn á, nếu vị nào muốn á, thì mình cứ lấy, thí dụ mình lấy một quyển sách ra, hay là mình lấy một cái gì mà mình thấy nó hợp với mình, là mình quán theo cái lối phân tích ở trong cái Phật giáo Tây Tạng này. Rồi mình, nếu mình học xong cái phần này thì sẽ đối chiếu nó lại với cái phân tích của bên Trung Hoa của Ngài Pháp Tạng. Thì giờ đó, mình, nếu mình theo cái lối này thì mình sẽ cầm quyển sách rồi mình sẽ nhìn nó, mình nhìn nó, mình bảo quyển sách đâu, quyển sách đây, đây là quyển sách. Rồi mình bảo quyển sách này nó ở đâu, nó đâu, ở trong cái chỗ này. Mình giờ mình tìm quyển sách đó đi. Thì đây bìa, đây trang, đây các tờ giấy, đây là bìa hết, có cái hình chữ nhật, có cái màu xanh, khoảng chừng 2-3 phân đến dày, không thấy quyển sách đâu hết. Mình tập như vậy, tập tìm ấy, đối với mỗi sự vật. Cái bàn, đây đây cái mặt, cái chân, cái bàn nó ở đây, nhưng mà cái bàn nó đâu. Mình tập tìm như vậy. Thì từ như thế mình cứ tập suy nghĩ như vậy, đó là một cách tư á, văn rồi tư á, mà một cách cụ thể là mình như thế, mình tập nhìn nó như thế, mình tập nhận định nó như vậy, thì mình thấy là nó không có. Nhưng mà mình mới tiếp tục, nhưng mà thực sự không có quyển sách, rõ ràng nó đây này mà không có đâu, bởi vì có bìa có trang rồi, nó hoàn toàn không có, tìm hết rồi, mình có tờ giấy rồi, nói trang tưởng chỉ trang thôi. Vì trang là ngọc quán, ngọc sĩ quán hết được. Quán là tờ giấy. Sau đó mình mới đi tiếp. À vậy tức là nó có cái danh từ quyển sách mà mình tìm ra nó. Nhưng mà nếu mình nói là nó không có thì không phải, bởi vì khi mà nói quyển sách thì mình cầm quyển sách lên, không bao giờ mình cầm tờ giấy lên hay mình cầm cái bàn lên hết. Mình nhớ một điều như vậy, tức là nó phải đi tiếp tục như vậy. Mình thấy rõ ràng vậy, tức là nó vẫn có một cái giới hạn nào của nó, trong một cái phạm vi nào đó nó có cái danh từ quyển sách và nó được nhận là quyển sách, chứ không phải không có quyển sách có nghĩa là hoàn toàn không có hết và tự nhiên bằng nhau hết. Tờ giấy cũng vậy, nó có một cái phạm vi của nó, có một cái danh từ của nó, cái bàn cũng thế. Thành ra như thế, dù rằng là mỗi sự vật nó chỉ có cái danh, nó không có thật, nhưng mà nó vẫn khác nhau. Đó, mình thấy là cái mà không có quyển sách, cái đó là chân đế. Cái mà quyển sách nó vẫn có đó, cái đó là tục đế. Thời quán hai mặt như vậy. Ta phải quan sát, mình phải tập nhận định như thế, để cho cái lý luận của mình nó vào một cách, nó ăn sâu vào trong mình. Mình thấy rõ ràng là đừng có bao giờ mà nghe nói là không có quyển sách một cái là mình tức thời mình đồng hóa ngay là không có gì hết. Và phải thấy rõ là nó có những sự vật khác nhau. Có những sự vật khác nhau. Cái có nó ở chỗ như vậy. Cái có này rất độc đáo. Có này là cái có một cái là mình tức thời mình đồng hóa ngay là không có gì hết. Và phải thấy rõ là nó có những sự vật khác nhau. Có những sự vật khác nhau. Cái có nó ở chỗ như vậy. Cái có này rất độc đáo. Có này là cái có của thế gian đó. Bởi vì cái có đó người thế gian nào cũng đều nhận thấy hết. Nhưng mà nó chỉ trở nên hết sức là độc đáo, hết sức là thâm sâu là khi nào mình quan sát cái không của nó trước. Thì lúc đó mình mới thấy, thì thế bây giờ mình mới xét hết đi. Mình xét hết tất cả những cái gì á mà làm cho cái quyển sách nó thành ra như là có. Nó không có mà nó thành ra như là có. Mình xét hết có những cái gì trong đó, những cái gì hợp vô để thành có quyển sách. Mình thấy dĩ nhiên cái bìa, các cái tờ này, giấy này, chữ ở trong này, các hàng chữ này, cái màu này, cái khuôn chữ nhật này, cái chiều dày này, và các cái danh từ, và cái tâm mình chấp vào đó, tất cả những cái đó làm cho quyển sách nó có đó. Mình bắt đầu mình thấy như vậy, mình xét như thế. Mà tại sao cái có của quyển sách nó lại trở nên rắc rối như vậy? Bởi vì nó không thật có. Bởi vì nó là không. Thành ra khi mình xét lại cái có của nó, mình phải thấy rõ vậy. Nó thiếu một cái nào nó cũng không thành có hết. Nó thiếu cái danh từ nó không thành có nữa. Quyển sách không có nữa. Nó thiếu cái danh từ nó không thành có nữa. Mà sự sắp xếp của nó, sự sắp xếp ngay cái bản thân của nó phải sắp xếp theo một cái luật. Không phải là mình lấy những cái tờ giấy này, mình lấy cái bìa này, mình để một đống đó mà nó thành quyển sách được. Thành ra mình thấy rõ ràng nó có cái luật của nó. Bắt buộc cái có nó phải theo cái luật đó. Theo cái luật nhân quả đó. Mình có thể xếp lộn xộn sang ngầu mà nó thành quyển sách được. Nó phải có trang 1, trang 2, trang 3, trang 4, trang 5. Mình thấy cái từ cái tính không mà cái thế gian nó diễn ra. Không? Cái tính không nó không phá bỏ thế gian, mà tính không nó cho mình nhận thấy cái thế gian. Nó là một cái định luật của nó mà mình phải theo thì nó mới sáng tỏ. Nếu không thôi là nó lộn xộn. Nếu không thôi mình không có quyền gọi nó là quyển sách nữa. Dù nó không có nhưng mà nó có một cách như thế. Và cái tâm của mình phải nhận định nó là quyển sách, thấy như thế. Nếu không có cái tâm nó nữa thì sách nó không hiện hữu. Nó chỉ hiện hữu với những cái tâm nào có thấy quyển sách. Nếu bây giờ sĩ với thầy cùng ngồi đây và cả hai người đều không có cái tâm cho đây là quyển sách, coi như quyển sách nó không hiện hữu. Nhưng nếu cái tâm của thầy thấy cái là quyển sách nó hiện hữu ra đối với cái tâm đó. Thành ra vì vậy thì mình mới thấy cái có đó là một cái có phức tạp. Cái có rất thâm sâu mà mình phải suy xét nó. Cái có đó nó từ từ nó mới cho thấy là do vì cái không nên mọi, tất cả mọi cái duyên nó hội tụ lại. Và nó hiện hiện ra. Cái chữ đó là cái chữ mà trong tiếng Phạn thường nói. Thì đây là tiếng Pali. Thì cái này là, nếu cái này là cái mấy cái prefix này, cái chữ pada này nó là cái ngữ căn của nó, cái ra cái căn của nó là pad, nó có nghĩa là đi hay tới, hay nhiều khi là ngã nữa, nhưng mà nó là đi hay tới nghĩa đó. Cái này là cùng, cái này là nó khởi lên, nó giống như chữ up của tiếng Anh, cùng khởi lên. Thì nó tới, mình thấy nó tới mà nó như là một cái gì nó khởi lên, tức là như là nó nổi lên nữa đó. Nó nổi lên. Còn cái này, chữ này là nó từ cái ngữ căn là y này. Y này nó là đi. Còn cái basic của nó là pati, tức là nó đi ngược trở lại. Thì người ta lấy cái chữ này, tức là nó trở ngược lại, lấy cái chữ trở ngược này lại gọi là duyên. Còn chữ này dịch là khởi. Khởi tức là nó nổi lên, nó hiện lên. Mà nó hiện lên một lúc, nó có cái như là cùng hiện lên. Nếu mà mình dịch một cách mô ra mô á, thì nó như là cùng hiện lên. Cùng hiện lên mà cái duyên, duyên tức là mình, duyên là mình nương vào, nương theo. Nương vào, nương theo. Cái nghĩa duyên là vậy. Mà cái này nó có nghĩa là mình quay ngược lại. Quay ngược lại cái lúc trước, cái phía trước, cái hoặc là cái phía sau. Tức là cái gì mà nó tựa ở phía sau á, thì phần nhiều nhân nó đi trước, nhân nó là cái chỗ tựa cho quả. Thành ra kêu nó là duyên là vậy, tức là nó là cái chỗ tựa, nó là cái chỗ phía sau ủng hộ cái kia, nâng đỡ cái kia. Thì như vậy á, mình thấy là một cái hữu mà theo thế tục đế á, mà những cái hữu thâm sâu, một cái có thâm sâu á, thấy rõ ràng là nó là tất cả các cái yếu tố, tức là những cái nhân duyên á, nó tụ lại một chỗ và nó khởi lên, nó hiển hiện lên. Quyển sách cũng vậy, nó cần những yếu tố đó, nó tụ lại một chỗ, cái chỗ tụ của nó là đây, và nó cần những cái nhân duyên đó là nơi chính nó, là những tờ giấy và cái bìa này và cái hình thức của nó, màu mè của nó, và cái những cái danh từ và cái tâm đó, tất cả nó tụ lại một chỗ, nó như là nó nổi lên một cái, nó hiển lên, hiển hiện, hiển hiện lên một chỗ, cái chỗ đó là quyển sách, nhưng mà nó chỉ hoàn toàn là nhân duyên thôi, cái bản thể của nó chống không. Và cái đó trong đạo Phật kêu nó là duyên khởi, thì nó do duyên mà nó khởi lên, chứ nó không tự có, nó không thật có. Thì cái duyên khởi ở đây ấy, nó có cái đặc biệt là nó có cái nhận thức của mình ở trong đó, để cho thấy là luôn luôn một cái gì mà nó có, nó hiện khởi, nó có là luôn luôn có cái tâm thức của mình trong đó. Hay tâm thức nó đóng vai trò chính lắm. Thì mình lấy một quyển sách ra như vậy, mình quan sát như thế, thì mình mới thấy là nó tụ về một chỗ, nó hiện ra. Mình nhìn sang bất cứ một cái vật nào cũng vậy hết. Cái duyên khởi nó tụ về một chỗ, nó hiện khởi, nó tụ về một chỗ, nó hiện khởi, nó tụ về một chỗ, nó hiện khởi. Từ từ mình suy nghĩ từ từ như vậy. Suy nghĩ sâu vào nữa, nó còn đi sâu nữa. Nhưng đây có thêm một điểm nữa là mình tôi nói ra để cho mình thấy rõ phần nào. Là cái tính không á, nó có hai, nó cũng có hai giai đoạn cái chữ không á. Cái không đầu tiên mà khi mình quan sát về cái tính không á, như là trong này nói về chân đế á, thì cái không đó hầu như nó là một sự phủ nhận, phải không? Nó là một sự phủ nhận. Phủ nhận cái thật tính. Tức là quyển sách không có thật tính, nó phủ nhận. Lúc đó chỉ phủ nhận thôi, không có. Thành ra cái chữ phủ nhận tiếng Việt mình nó như là không có, tiếng không nó như là không có. Nhưng mà sau khi mà nó không có rồi á, thì nó trở lại với cái có của nó. Đó mình phải nhớ vậy. Thì lúc đó cái có đó, đó do bởi vì không có thật, thành ra cái có đó nó dựa ở trên, tức là paticca, nó duyên ở trên cái không có thật đó. Nó đi ngược lại, nó nương lại cái không có thật đó, mà nó thành ra là cái duyên khởi. Vì tại sao quyển sách này nó phải cần tất cả những yếu tố như vậy thì nó mới có đó, bởi vì cái lý do là bởi vì nó không thật, không có thật. Thì lúc đó cái không có thật nó trở thành cái bản thể, nên là cái tự thể. À, tự thể của sự vật hay của các pháp đó. Thì thông thường mình thấy là lúc đó nó không còn là một sự phủ nhận nữa, mà lúc đó có thể nói nó là khẳng nhận. Nó là nhận. Thường thường á, cái người thường, cái tâm thức bình thường của mình á, khi mình nhìn quyển sách mình thấy nó giản dị, bởi vì mình cho nó có một cái tự thể. Cái bản thể của nó, cái bản thể đó mình cho là thật có. Thành ra mình không bao giờ mình nhìn những cái nhân duyên, cái duyên khởi của quyển sách ấy. Thành ra quyển sách này nó nằm, nó rời, nó độc lập ngoài mình, nó độc lập ngoài những cái tờ giấy, trang giấy hay cái gì mình cho là nó là một quyển sách, dù rằng mình có biết rằng là phải có giấy, phải có người làm nó mới có, nhưng mà mình không có lưu tâm đến cái đó. À, mình chỉ nghĩ là quyển sách nó thật rõ, ok. Thành ra lúc đó cái tâm thức bình thường của mình nhận ra cái quyển sách này nó rất giản dị. Bây giờ á, bởi vì mình phá bỏ cái bản thể không thật có của nó, bản thể thật có của nó, mình phủ nhận nó không có thật, nó không có thật tự tính, nó không có thật tính, nó không có thật thể. Mình phủ nhận nó rồi. Nhưng mà khi phủ nhận như vậy thì chính cái mà không có thật thể này nó thế cho cái thật thể của nó. Lúc đó cái không có thật thể này nó trở thành cái bản thể, thì nó gọi là tính không, chứ nó không có phải gọi là không có thật nữa, mà nó là tính không, tức là bản tính là không, cái không nó là tính của nó. Thì lúc đó mình sẽ thấy là các sự vật do vì không cho nên nó mới hợp tụ duyên lại, nó khởi lên. Tất cả các pháp đều như vậy hết, do vì nó không nên nó tụ duyên lại, nó khởi lên, tụ duyên lại, nó khởi lên. Thành ra lúc đó tính của nó là không nên nó có. Ở đó là hai cái thôi. Rồi về sau mà mai mà bao giờ mình học xong kia thì mình so sánh, nhưng mà sẵn đây nói trước luôn, nếu còn thì giờ không biết nữa. Còn thì trong hai cái này á, một cái phủ nhận là không có thật với cái tính không này á, thì nó có hai trường hợp. Khi nào phủ nhận là bữa trước mình học ở trong nói về tâm kinh mà theo bên Trung Hoa, thì Ngài Pháp Tạng có nói là bên Tiểu Thừa có nói là tôi lấy nhân không á, nhân không, để có phải nhân không là pháp không không? Nhân này, nhân là người ha, không. Tức là trong ngũ uẩn của mình á, nó không có một con người. Mình thường nói tôi là một con người, đây con người tôi đây. Nhưng mà khi trong ngũ uẩn nó không có một con người đó gọi là nhân không. Thì nhân không này có phải là cái pháp không của Bát Nhã không? Thì mới trả lời là nhân không không phải. Mới trả lời trong đó là nhân không không phải là tính không ở đây. Nhân không đó chính là cái chỗ mà không có thật tính này. Không có một cái thật thể, có một tự tính, có một thật tính như vậy. Thì nó ví dụ như là thường mà tôi vẫn lấy ví dụ như là cái nhà. Cái nhà nó không có thật, thì cái đó nó cũng như cái người không có thật ở trong cái ngũ uẩn này. Cái nhà mà nó không có thật ở trong những cái yếu tố của nó như tường, nền, trần. Nhưng mà cái lúc mà Tiểu Thừa nói là nhân không thì Tiểu Thừa vẫn cho là đây là chữ pháp ha. Pháp hữu. Các pháp có. Cũng như khi mình cho cái nhà nó không có thật, nhưng mình cho cái tường, cái nền, cái trần nó có. Bây giờ khi mà cái không mà nó trở thành là tự tính, tự thể của sự vật, nó là tính không á, thì lúc đó trong Đại Thừa kêu nó là kêu là pháp không. Pháp không. Chứ không phải là nhân không nữa. Tức là Đại Thừa muốn nói là tôi không nói là không, cái ngũ uẩn không không phải là cái một có, không có cái ngã, mà tôi nói chính năm uẩn nó là không, chính sắc là không. Tức là khi mà tôi nói cái nhà nó là không, không phải là tôi nói không có cái nhà, mà tôi nói chính cái tường, cái nền, cái trần nó là không. Thì đến cái pháp không mới là khó hiểu ạ. Tức là mình phải phân biệt như vậy thì mới đi đến đây. Thì cái lý do mà tại sao mà pháp lại là không thì trước khi mà mình đi nó rất thâm sâu, thành ra nó khó lắm. Cái bước đầu tiên đó là ở chỗ này, là vì bởi vì lúc đó cái không không có nó trở thành cái bản thể của các sự vật rồi, mà một cái bản thể với lại chính cái sự vật đó nó không có là cái gì khác nhau, nó có ngoài nhau, nó là một với nhau. Cũng như mình nói thể của nước là ẩm ướt, thì bất cứ một cái hình tướng nước nó hiện ra ở đâu á, với lại cái thể ẩm ướt của nó là một với nhau. Không có một cái chỗ nào mình bảo cái này nước mà nó lại không có ẩm ướt. Cái thể của nó với hình tướng của nó chính là một. Như cái bàn này cũng vậy, thì cái thể của nó với lại chính cái mặt của nó là một, chứ không có rời khỏi nhau. Thành ra khi mà cái tính không á, nó đã trở thành là tự thể của sự vật rồi đó, thì sự vật đó dù là có 10 trang giấy hay 20 trang giấy hay là cái gì đi nữa, sự vật đó chính tự thể là không. Thì cái tự thể với lại các cái nó là một với nhau, chứ nó không có khác nhau. Thành ra lúc đó gọi là pháp không. Thì cái này nó rất là thâm sâu hơn nữa, nhưng mà chính vì cái chỗ này mà gọi là pháp không. Chứ nếu mà chỉ có phủ nhận là không có một cái ngã nào đó thì nó chỉ là nhân không thôi. Thành ra một sự phối hợp lại nó có một cái hình tướng, như một sự phối hợp lại như cái cắt tường trần vách nó có hình tướng cái nhà, người ta lấy cái hình tướng đó là thật có gọi là tự ngã của cái nhà, thì cái tự ngã nó không thật có gọi là nhân không, nhưng mà nó có các pháp, các yếu tố của nó. Bây giờ ấy, bởi vì cái bản thể của cái nhà nó là không, thành ra các yếu tố đó với không nó là một với nhau, thì chỗ đó mới là chỗ khó. từ từ chưa hết nhiều, nhưng mà đại cái đó là cái chỗ mà mình cho mình phân biệt thì mình thấy phần nào. Tại vì mình nhớ là khi mà nó đưa cái không mà nó trở về cái thể rồi á, thành ra cái câu nó là không không khác với sắc, sắc không khác với không, không tức là sắc. Tức là ý muốn nói là mình đừng có khái niệm nó một cái không nào hết rồi mình cho nó là một cái vật, cái gì đối chiếu với lại cái sắc, đối chiếu với lại khác thế. Tại một sự vật nó có những cái qualité của nó đấy ha. Thì mỗi một sự vật, những quyển sách nó có những cái qualité của nó, thì tất cả những cái đó mình phải hiểu là những cái đó với lại cái bản thể của quyển sách đó, nó không có hề khác nhau. Mà bây giờ bản thể của sách nó là không, thành ra những cái đó với không nó là một. Thành ra những cái câu nói là sách tức